Nhà cũng muốn đẹp mà trẻ đẹp, bây giờ làm sao sửa sắc đẹp? Kỹ thuật nào? Cái gì là đẹp? Tại sao mỗi tuần các bạn đi picnic, đi ra cảnh thiên nhiên phải đẹp không? Đẹp không? Wow! Nhập thuật cảnh này giống như cảnh tiên, hồ thanh tịnh, hồn thơ nó thấy đẹp ha? Phải tự nhiên nó đẹp không? Mà tự nhiên trong trật tự nó mới đẹp. Mà tự nhiên trong hỗn loạn nó không đẹp. Phải không? Bây giờ chúng ta có cái pháp này tu để làm trở lại với tự nhiên. Khối óc thần kinh chấn động tự nhiên. Rồi mới trang bị, mới sửa lòng cho đẹp ta đẹp. Đâu là chỗ nào? Giận, hờn, buồn, tủi, mê, chấp, xấu không? Cái mặt dày thầm. Đi làm về dòm bạch xã cái mặt dày thầm. Không? Mà về nhìn một hiền thế, nhìn chồng mình vui vẻ, đón mừng chồng tôi về. Thấy không? Con quán quýt quay quần xung quanh, tình thương đậm đà, em lót đi nước dân cha, như hoa nở trong lòng. Đó là sắc đẹp của gia trang. Thấy không? Mình muốn sửa sắc đẹp, phải sửa cái tâm. Cái tâm giận hờn, cái tâm mê chấp, cái tâm thiếu trí, thấy cái đó tưởng là mình biết, chưa biết đâu. Đừng có sử dụng cái đó mà thật là thiếu trí, rồi nó ép làm mình ngu mất. Thì cái đẹp mình không còn nữa, cái đẹp nó tự nhiên và hồn nhiên. Lúc nào nó cũng thanh thản, nhàn hạ như ý. Đó là đẹp từ trong tâm thức mà ra. Đẹp từ trật tự của ngũ tạng, đẹp từ mọi suy tư, thấu triệt mọi sự việc. Cái đẹp tự nhiên nó hiện ra. Thế nó hỏi cho ông già câu cá, tóc bạc râu dài, mà ông ngồi ông khâu, ông dâm từ ngồi ông chờ con cá ăn. Mà ông nhìn trời, ông nhờ con cá ăn, chụp cái hình đó thế nào? Người mà biết, biết thi thơ ta nhồi nhìn vào cái hình đó, anh ta thấy hồn thơ nó xuất hiện. Đẹp tự nhiên, đẹp tự nhiên mới thật sự là đẹp. Đánh phấn tra son đâu có phải đẹp. Tâm hồn tôi vui như con hoa nở trong lòng, vui vẻ hân hoan đón tất cả mọi sự xảy đến với tôi, đều ôm trong lòng thương yêu và cởi mở. Đó mình là đẹp. Tuy nhiên mọi người có, hỏi cho lấy gì chứng minh mọi người có chứ quý vị ra đời có phải đẹp không? Đứa con nít tàn tật ra đời cũng có người hung rồi mà. Nó đẹp tự nhiên. Màu da nó có tự nhiên. Thần kinh khối óc nó đều tự nhiên. Thấy con này lớn nó tàn tật nhưng mà vẫn thương. Vì nó sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Tại sao chúng ta không nuôi dưỡng cái tâm hồn đó để cho nó trẻ mãi? Nó dễ thương, nó thon thon, nhẹ nhàng. Đâu cần phải mua eau de cologne chi mà không? Thấy không? Chúng ta không tiền, mà chúng ta trang bị được, và hồi sinh được, và đẹp đẽ được. Nhờ chúng ta khêu dậy cái điểm từ bi, mặt mày nó nở rộ, tươi tắn, vui đẹp với mọi người, thanh hòa với anh em. Đó là phải người đẹp không? Ai cũng kinh mến, đó là người đẹp chứ. Sao? Chứ không phải là tôi đi cắt cái lỗ mũi. Tôi cắt cái du, làm gì? Đâu phải đẹp. Tâm hồn tôi không có đẹp. Tâm tôi không phải đẹp. Tâm tôi là hoa sen nhất trần bất nhiễm. Mà tôi mỗi thứ mỗi chấp. Tôi trở lại con đường buồn sao? Mỗi chứ tôi phải pha. Gặp mê pha mê, gặp chấp pha chấp, mới là chân tâm tu học. Đó là đẹp vô sắc. Có một không hai. Gặp mê pha mê, gặp chấp pha chấp cứ tiến mãi. Tất cả không phải có gì, cái gì là của mình hết. Mình được phước có cơ tạng, có nhà cửa. Trời Phật đã làm xây dựng cho mình phước rất to, rất lớn. Mà mình chỉ hưởng và giữ trật tự thôi. Mà hưởng con không biết hưởng, mà trật tự con không biết giữ. Tôi chạy theo đồng tiền. Nói nhiều người ta không có tiền là nhất định là tôi đẹp. Xịt máy đẹp, thiếu gì người có tiền trong túi nó giấu, cho tiền thiếu gì mà nó không đẹp. 10 đồng, 9 đồng, 9 thêm đồng, cắt, không đẹp. Nó không biết cái nó, cái mà trang trí cho nó đẹp là cái nào tư. Nó là một thằng tị nạn đau khổ, mà nó ra đây nó nghe thằng tị nạn đau khổ, quên thằng tị nạn đau khổ kia, nó không bao giờ đẹp. Nó phải làm sao lo cho anh em nó được tin. Nó lo cho người kế tiếp thoát khỏi sự đau khổ, nó mới hưởng hạnh phúc đó. Cái đẹp của người tu là phải biết làm sao, phải biết bỏ đồng tiền ra in cung kinh cho người kế tiếp được nắm đặt trong giây thổn thức đau thương. Tự ái không nói với cho người khác được, nhưng mà khi nó đặt ra thấy được cái lời này, nó khơi dậy tâm hồn của tôi, cho tôi biết rằng mày đi sai lầm. Nhưng mà đối diện nói với nó đi sai lầm nó không nghe, mà nó đọc cung kinh nó tự sửa. Hỏi cho chúng ta nên làm cái việc đó không? Làm phước thì hợp phước, làm đẹp cho người khác thì mình chắc đẹp hơn. Thấy không? Làm xấu cho người khác thì mình chắc xấu hơn. Thấy chưa? Cho nên phải biết sử dụng đặc biệt đúng không? Đó. Mình không nói là tôi thương yêu người đó, nhưng không, cái nền tảng thương yêu của trời Phật đã ban cho tôi có một phước lành có thể sao? Ổn định, không què quặt hơn người khác, thì tôi đã có tình thương tốt đẹp quý báu của trời Phật rất thơm tho, di chuyển được bất cứ chỗ nào. Tôi phải làm gì? Tôi phải thay trời làm một việc, cũng như người mẹ hiền ở đây thay trời làm một việc, sanh con, nuôi nó con, hầu hạ con từ giây phút khắc. Nó hành hạ nữa đến mẹ cũng chịu. Mà lớn lên nó có lộn ngôn nữa, mẹ cũng tha thứ để chờ ngày nó thức tâm. Nó tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ. Rồi tình yêu thương của người cha gánh vác vô tận. Thấy người cha không nói, người nghe. Con cứ bệnh buồn. Con muốn làm sao? Gặp được ông trời, gặp được ông Phật, gặp được một y sĩ giỏi nhất để cứu con tôi. Đó tâm của cha lớn bằng biển cả, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà những cái hình ảnh đó làm gì? Những cái hình ảnh tàn tật đó để đổ tha, để cho con người thấy tôi được tấm lành, tôi được đầy đủ, mà người đó được trở nên siêu thoát. Tại sao truy tầm ra cái tiền kiếp của mình? Tiền kiếp nó ác ôn, nó bị đầy đọa xuống địa ngục, rồi nó được lên đây, nhưng mà cảnh cáo một kỳ chót nữa, chưa cho nó hoàn. Con phải chịu thiệt thòi để học nhịn nhục mà con đã hứa với trời rồi. Cho nên phải ôm cái thân xác tàn tật để mà học cái nguyên lý nhịn nhục. Nhưng mà ngược lại ở đời lại mở óc cho biết bao nhiêu người trí thức. Những người trí thức học về căn bản, triết lý, thương yêu, đạo đức. Nhưng mà thấy một đứa bé như vậy thế nào? Cứ phải tìm cách nào cứu nó. Đó là một người y sĩ. Những người y sĩ đó cũng có cơ hội học. Qua những hình hài đó, rồi người y sĩ đó sẽ mở trí ra, rồi lưu lại những cái gì tốt lành, cái hình ảnh tốt cho những người kế tiếp được đi, được tiến, được học. Cái bài học của Thượng Đế sâu rộng vô cùng. Chỗ nào cũng có Ngài, chỗ nào cũng có sự hiện diện của Ngài, chỗ nào cũng có sự giáo dục của Ngài. Nhưng mà chúng sanh đâu có thay. Chúng sanh phủ nhận là không có Thượng Đế. Có tôi, có tiền, không có Thượng Đế. Lúc mà con vợ mà chữ chồng quá, chồng nó Thượng Đế ơi, vợ con chữ con quá, bây giờ làm sao đây? Nói tao không có biết Thượng Đế, tao bị chữ mày cho đã rồi sẽ tính. Thấy không? Ở đời đừng có ngược. Nhưng mà hai chiều đều là chân lý. Hai chiều đều là chân lý. Thấy không? Có người rối loạn đó, cho nên nó mới tạo ra nhiều y sĩ để trị bệnh rối loạn. Nó tạo ra những người chán đời để đi tu và ảnh hưởng cho người rối loạn trở nên thanh tịnh. Thấy rõ không? Là cái trường học rõ ràng. Chúng ta đang ở trong cuộc thi. Chúng ta đang dự thi từ bài một. Một bước chân đi của chúng ta là một bài học. Chứ không phải là yên ổn đâu. Các bạn đừng có căn nhà rồi. Tôi lớn rồi, bây giờ lớn tuổi, tôi ra đây tôi mua được cái nhà, mua cái xe hơi, tôi yên chưa có yên đâu. Đang ở giữa biển cả, sóng đang nhỏ, chúng ta chỉ lui về cái chân tâm, chúng ta mới yên. Chứ muốn lui về chân tâm, tập tạch, tha thứ và thương yêu. Nó mới khơi dậy điểm từ bi, rồi học từ bi, thực hiện từ bi, lúc đó mới kiểu yên. Yên là sao mới kiểu yên, họ chặt mình không giận mới là yên. Họ giết mình không thù mới là yên. Họ chưa chọc là mình đã nói xấu người ta rồi, mình làm sao mình yên. Chính mình là tạo cái giống không tốt trong khối óc của mình. Mình có cái điện não mà mình bấm chặt, công tơ mình bấm chặt chỗ thì nó trả lời những câu chặt tâm không có được. Thấy chưa? Mình bấm chúng nó phải được. Cho nên ở đời không nên cho mình truy. Cho mình chặt đi. Thì mình mới học được cái truy vô cùng của Thượng Đế. Chứ mọi trạng thái đều là thể hiện từ Thượng Đế mà ra. Mọi trạng thái đều thể hiện trong lòng mẹ mà ra. Đức duy trì thiên mật, đức mẹ cũng vậy. Tha thiết chờ đợi các con có ngày hạnh khổ và tiến thân. Đó, bây giờ tất cả những người ở thế gian làm mẹ hiền, tha thiết cầu mong con tôi lớn lên. Có vợ, có con, gia cảnh nó bình an. Nhưng mà nỗi lo buồn thế nào, không bao giờ ngớt trong tâm của người mẹ hiền. Lúc nào cũng lo. Lo cho con, rồi lo cho cháu, rồi lo cho cháu. Mà gia đình chịu tu, có hạnh đức, thì con cháu đều đồng tu. Quá sen đồng nợ, mới thật sự ảnh hưởng chúng sanh. Muốn tu phải lập hạnh, phải hy sinh, phải nhịn nhục. Nhịn nhục từ lời nói, từ hành động, từ mọi sự kích bác đưa đến. Chúng tôi cũng nghĩ là Phật kích bác tôi, không có người phạm nào có quyền kích bác tôi hết. Đâu có phạm nhân, nói phạm nhân mà đâu có phải phạm nhân. Con người đó nó chửi tôi mà nó không biết nó là ai cơ mà. Vậy cho ai đang điều khiển nó? Tôi tu duyên nào thì tôi bị kích động chừng này. Tôi tu chừng nào tôi bị ma quỷ thử tâm chừng này. Mà ai mượn trợ pháp mơ? Chắc là ai có quyền mượn con người đâu. Trợ pháp mơ. Cho nên 5-6 tỷ người mà có người đó nó gây gắt với tôi hoài. Là ông Phật đó, ông muốn theo ông độ mình. Mình ráng mình quán thông với tâm thức của mình. Thì mình đi dịch trợ với ông. Cứ nghĩ ông là Phật là được rồi. Tự nhiên một việc mà nó làm cho cả hai việc được chung. Bất thù thêm bạn rõ ràng. Thì chúng ta là người tu mà cứ nói ôi, đạo đó đạo ma quỷ, đừng vô. Ở đạo đó kính ông gì? Đạo đó kính ông trời. Rồi ông đó là ông trời. Nghĩ ông đó là ông trời thì ông từ cái xấu, ông phải trở nên tốt. Khi mình nghĩ ông trời và ông biết ông là ông trời, ông này ông nói tôi là ông trời thì ông trời đâu có dám làm bậy. Ông trời không có làm bậy. Tự nhiên ông biết mình kính ông là ông trời thì ông phải đàng hoàng hơn. Hiểu không? Một chút xíu tâm lý vậy là đủ giúp cho đối phương tiến hóa. Cho nên những ông chủ thiền đường của vô vi ban đầu chấp mê, nhưng sau càng ngày càng tu ông thấy rồi. Ông nhỏ ông yếu hơn con tép. Ông chủ thiền đường yếu hơn con tép. Ai chữ không được, ai làm không được. Bởi vì ông vô vi không mà cảm thấy thấp nữa. Có còn cái gì mà sức mạnh như con tép. Mặt tiền thấy ông yếu hơn con tép. Nhưng mà tới mặt đạo thấy ông mạnh còn tự biết. Cho nên chủ thiền đường nào cũng bị nhỏ quá. Khắp năm châu của vô vi đều bị nhỏ quá. Nhưng mà đặt được cái nền tảng gì nhục. Nó mới có tồn tại. Có phải của tôi, của Thượng Đế, của mọi người. Tôi chỉ là một phần tử học mà thôi. Thấy vui không? Ai cũng kinh mến, ai cũng thương yêu. Trong nền tảng xây dựng cho chúng, để cho người kế tiếp có cơ hội đến. Sao? Chúng ta sống với cộng đồng nhân loại, chứ không phải người Việt Nam sống đâu. Bây giờ quý vị không nhiều thì ít cũng biết nói tiếng Úc rồi đó. Chúng ta thành đạo chúng để những người bạn Úc bơ vơ sao? Chúng ta phải thương yêu người bạn Úc. Và người bạn Úc sẽ là ta. Họ cũng đồng đi trên con đường giải thoát. Nó có làm gì hơn đâu. họ bị giam trong cái thể xác bực bội này và họ tự giải thoát bằng một kỹ thuật mà chúng ta đã hành thành. Thì mọi người sẽ đồng ý. Sao? Thì chúng ta trang bị sắc đẹp cho chúng ta được rồi. Thì sắc đẹp đó sẽ tràn lan khắp năm châu. Mọi người sẽ vui. Bởi vì dự trù của Thượng Đế là tương lai giống dân nào về xứ đó và qua lại không còn giấy tờ nữa. Dự trù như vậy. Vì con người đã có khối óc, khi mà nó hiểu được khối óc của nó là giá trị, khối óc nó là vô cùng. Thì nó đâu có bỏ khối óc. Mà mỗi người không bỏ khối óc thì chỉ đem lại sự hòa bình mà thôi. Mà mỗi người bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh chỉ có chiến tranh mà thôi. Sao? Mà mỗi người quy về tâm thức, khai thông khối óc của nó chỉ có hòa bình. Cho nên thiền đường vô vi không có trang bị ông ai, ông A, ông B, ông hiếp ai hết, không có. Vô thì cũng nói những chuyện bạn bà, thích vợ, muốn lấy đi lấy, đưa tiền đưa không được thôi, chứ nó cũng có nghĩ tới tiền. Cái đồng tiền không phải là cái chánh của người vô vi, mà điển là cái chánh của người vô vi. Tâm thức là cái chánh của người vô vi, không phải là vật chất là cái chánh của người vô vi. Tại nó vô thiền đường nào ông chập thì thấy cũng như quen thân. Tôi thấy như sao mà thương mới anh chị quá, thế nên nhà nó dễ dãi, không có gì khó khăn. Tự mình sửa tâm. Rồi mọi cái hạnh đó mình học được rồi mình về mình làm, chỗ nào cũng là thiên đường hết. Có chỗ trú ngụ là thiên đường. Bởi vì cái tâm thức đó mình đạt được rồi mình nên nói truyền cảm cho mọi người, nói cho mọi người này. Nhờ hỏi lại những người vô vi hồi trước nó xấu xa lắm. Nó dữ dằn lắm, nó đủ thứ lắm, nó không có thua ai hết. Cờ bạc gian lận nó cũng biết cái gì, nó cũng hiểu hết, nhưng mà giờ nó không thèm. Nó mới thua đâu, nó không thèm, nhưng nó mới thua. Thử chơi nó cũng ngon là lắm. Nhưng mà nó không thua, nó không thèm thôi. Nhất định nó không thèm. Nó đi lại cái chỗ chân chắn. Và nó chấp nhận sự tử tâm, bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi đây nó sẽ đi pha mê pha chấp được. Đây là những người vô vi tương lai, nó sẽ đi khắp thế giới. Để nó cảm thức được rồi, nó đi, nó dấn thân. Đi nhiều nó được học nhiều. Đi nhiều Thượng Đế đổ nhiều xăng cho nó đi. Nó mở trí. Nó dìu dắt mọi người và nói sự thật. Khi mà nó có luồng điển rồi, sự truyền cảm đó cho mọi người và nói thẳng phẩm học của mọi người. Phải trang bị ngay tỉnh thương và đạo đức. Trang bị cái thế giới đó để đi được khắp nơi. Đừng có mê chấp. Tha thứ và thương yêu, đó là căn bản lợi lộc tối hậu của tâm linh. Cho nên bữa nay tôi về đây nói qua cái câu kỹ thuật để sửa sắc đẹp là do tâm, không phải do bên ngoài. Cho nên các bạn biết đi, đừng có nói tôi già mà cái tâm tôi hiền, là bà mẹ của mọi người. Tôi già mà cái tâm tôi ác là mẹ có một hai đứa thôi. Tôi già mà cái tâm tôi hiền đức thì tôi mẹ có nhiều người. Phải hiểu chỗ đó. Mẹ đẹp người ta mới đẹp. Còn mẹ ác không ai đẹp. Mẹ tình thương luôn luôn có người đẹp. Cho nên quý vị là một đàn bà kế tiếp tình thương tôi. Duy trì khi mà đăng mẹ hiền khổ mặt đó. Đức mẹ không nhẹ. Chúng ta là người kế tiếp xây dựng tình thương người. Kế tiếp của chúng ta được thiên hạ. Thì một nghiêm phụ cũng vậy. Nghiêm phụ là gì? Từ bi. Đại từ bi mới là nghiêm phụ. Luôn luôn tha thứ. Con cái chọc chửi. Nhưng mà mình hiểu được số cuộc nó phải về với chính nó. Đặt nặng tình thương đối với nó. Nó sẽ tuyệt vời. Đó, thì cái giây phút đó, cái giây phút lâm ly giữa cha con thương yêu, tập mở. Cho nên, trai trẻ mà biết được cái đường này, thì mới nhìn lại chúng ta có hiện diện ngày hôm nay là đã mấy nghìn năm, hay là 1-200 năm. Luân hồi nhiều kiếp có duyên được nghe đạo Pháp. Mà cái đạo Pháp này là đạo Pháp thực tế khoa học nguyên lý. Pháp chứ không phải là cái chuyện u ơ mê tín, không đặt chuyện này đặt mê tín. Thật sự tâm hiểu được cảm thức được, nhận lãnh được và thực hành. Cái đó là kết quả. Cho nên những người tu vô vi tôi thấy rằng hiểu được và trang bị được khối óc như vậy. Và vật chất đã cho chúng ta thấy là không có chỗ gì mà chúng ta còn sẽ sụp nữa. Computer, máy điện não có đầy đủ hết cho chúng ta thấy. Nó tiến bộ như vậy đó. Và từ khối óc chia ra, vật chất sắp đặt được như vậy. Với khối óc của chúng ta sắp đặt lại, chúng ta sẽ tiếp thu nhiều cái luận điểm tinh vi vô cùng, thanh sạch vô cùng, cao cả vô cùng. Cho nên mọi người ngồi đây đều khói óc. Và khói óc này đã truyền cảm với tất cả khói óc, chứ không phải là chuyện cảm thường. Hiểu được để xây dựng, hiểu được lặp lại trật tự, hiểu được để tiến tới nhanh hơn từ kinh tế, chính trị, quân sự. Tu học đủ hết trong thời đại hiện tại, không có ngoài khói óc của chúng ta. Người ta trang bị chống trả ngoại xâm, phải dùng chú, dùng bùa phép, tổ vô gì không, trở lại lục quân bình, mình chống trả ngoại xâm. Thế sao? Không cần niệm chú, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Niệm chú mà không hiểu là tai hại. Niệm Nam Mô Di Đà Phật hiểu được cái lục quân bình là kiếm chống trả ngoại xâm. Niệm Nam Mô Di Đà Phật để quân bình sáng suốt thì mọi việc đều trọn lành. Đó, trọn lành là một chánh trị, siêu chánh trị để tận độ vạn linh trong cơ tạng. Cơ tạng này đâu phải một mình mà nhiều lắm, mà mình không có độ nó rồi mình nói mày làm chánh trị gì? Cứu dân, dân trong xứ không độ dân nào? Đất nước này giờ được là đất nước ở trong này này, biển trong này mà không sửa rồi đi làm chánh trị gì? Hại người ta thôi. Thì bây giờ chúng ta làm một chánh trị thực chất, sửa mình để ảnh hưởng người khác. Còn không sửa mình không bao giờ có khả năng ảnh hưởng người khác. Tâm mình không có đạo đức mà làm sao mình làm chánh trị được. Cho nên nhiều người làm chánh trị chết tôi thấy khổ lắm. Vẫn bị đầy như thường. Ngay ở thế gian, lúc ngồi có địa vị, tới sau xuống rồi cũng bị đầy. Có yêu. Vậy tại sao chúng ta có cơ hội, có trọn vẹn đầy đủ radar, đầy đủ khối óc, mà tại sao không sửa mình để tiến hóa, mà làm siêu chánh trị thật sự ảnh hưởng chúng sanh phải sửa mình. Không sửa được mình thì đừng có học gì mà ảnh hưởng chúng sanh. Chỉ đi lộn đường mà thôi. Sống trong sự tranh chấp mờ ảo rồi giết chấp lẫn nhau, kết thúc bằng một mạng đau thương mà thôi. Thì chúng ta đã chứng kiến nhiều rồi. Người Việt Nam chứng kiến rất rõ, xung đạn qua trên đầu óc chúng ta, khủng khiếp suốt ngày, đâu có giờ giấc nào chúng ta yên lắm. Thấy không? Mà ra đây mà còn không tu nữa là uổng quá. Ai đưa đẩy chúng ta tới cảnh tu, tới cái chỗ này thì chúng ta đâu có nghĩ chuyện tu, nghĩ về vật chất, nghĩ về dâm dục, nghĩ về tiền tài, nhưng mà ngày nay có tiếng nói tu học. Và có đường lối kỹ thuật để trở lại và trang bị một tâm thức khi giới tình thương để đi đây đi đó, độ tha tại trời. Mình còn ế để gì mà không làm? Ai có thể chế mình ra được mà mình không làm? Mình làm cái tốt, làm cái đó không cần xin phép. Tình thương và đạo đức không cần xin phép. Thực hiện cho đúng đi. Ta nhân loại được tận hưởng cái nền tảng hòa bình, siêu văn minh sắp tới này. Trên ra trang bị khối óc tốt đi. Tu hành tinh tấn là khối óc phải tốt. Mà rước phức tạp nhiều quá thì đề bẹp tâm thức, làm sao phát triển? Không phát triển được. Cho nên tôi đi đây đi đó để cho những bạn đạo có lòng thương mến tôi, để thấy tôi một ngày tiến triển thế nào, coi thử cơ tạng tôi thế nào, tâm thức tôi thế nào. Ôi, tôi có bị lụng bại không? Tôi bị có bị lợi dụng bởi một đám nào? Tôi bị lợi dụng bởi ngoại cảnh? Có làm tôi đen tối chỗ nào? Không có. Nếu mà làm tôi đen tối, tôi sẽ sụp, tôi dám tới thiền đường là tôi biết. Cho nên tôi mong rằng mỗi thiền đường phải có cái quỹ du lịch, rồi anh em bàn bạc hàng tuần giảng đi, nói đi. Trong anh em nói phá mê phá chấp không có gì nói hết rồi. Mở tâm mở trí ra. Rồi người đã tiếp được thanh quan, tiếp tục giảng cho mọi người. Rồi từ thiền đường này gửi tới thiền kia. Cái quỹ du lịch là một tuần mình uống cà phê đồng hai đồng mình bỏ vô đó đi. Rồi hôm lâu nó có tiền rồi mình đóng tiền xe cho anh đang đi qua kia. Nó dốc cái thứ làm sao? Còn cái đám kia nó dần ảnh ra làm sao? Nó càng dần ảnh càng minh, nó càng dần ảnh càng thức, nó càng dần ảnh càng mở. Thì mình đi theo. Còn lập ra một tiểu đội tình thương và đạo đức. Rồi đi tới một đại đội tình thương và đạo đức. Thì dân tràn lan khắp thế giới. Mọi người đang cần, mọi người đang khao khát, có mà không biết xài. Mình chỉ kỹ thuật cho họ xài thôi, chứ mình đâu có lợi dụng tiền bạc của họ thôi. Tự nhiên đi đâu, mình cũng có nhà cửa, cũng có tình thương, cũng có anh em. Mà ấm áp. Chứ không có lễ loi, không có sự lễ loi. Mỗi một kỳ tôi về đây, anh em đều tụ họp. Cái gì tụ họp? Tâm linh của các bạn tụ họp. Trong lòng nó nao nức, nó phải họp. Họp chung. Hướng thượng là quần thiên đang họp. Tâm thức đang mở. Đổi trao vô cùng tận. Để tiến về Phật giới. Thanh nhẹ mượn cái pháp như ý mà thanh lập tâm thức. Rất rõ ràng. Mà nếu chúng ta còn trì trệ mà không lo cho ta, ai là lo cho ta trong giờ phút lâm chung? Bây giờ không trang bị tới lúc chết thì làm sao? Đi bằng cách nào không hiểu, không có kỹ thuật làm sao đi? Phải biết rõ kỹ thuật đó mới được biết được. Tu cho người khác được tu. Làm cho người khác được làm. Đó là nhiệm vụ của người đang sống ở mặt đất. Mà không biết sự cái tranh chấp lợi dụng rồi. Ghen ghét lẫn nhau một chi. Anh em một nhà rốt cuộc nó chết mình cũng khóc như thôi. Sao? Mình hại nó làm chi? Thương yêu. Xây dựng. Mà mình bị nó chữ mắng đi đó. Mình được ông sư dạy mình nhìn dục. Ráng mình nghe để mình học. Thì cái sức dẻo dai mình chỉ gia tăng chứ đâu có thuộc lùi nữa. Tất cả đều là lợi cho chính mình. Không có gì hại. Trên ông trời dòm xuống, ở trên lầu cao dòm xuống, trăm hoa đua nở. Có cái bông nào xấu đâu, mà người ta đi tới thì tôi thích bông này chứ tôi không thích bông kia. Đó là mê chấp. Cái bông nào cũng tốt hết. Nó có sức mạnh, có mặt đất vươn lên. Mình phải hiểu giá trị của mình, tất cả anh em đây không có người nào xấu. Tạm cặp thằng vô cô, nó cũng có cái nghĩa khí của nó, để đối đãi với bạn bè của nó. Nó đâu có xấu. Tại mình cho nó là xấu thôi. Rồi mình có cái thức hòa đồng, mình độ nó, rồi nó mở được cái thức hòa đồng, nó đâu còn xấu nữa. Thấy không? Mình không có thức hòa đồng, thì làm sao mình mở được cái thức hòa đồng của đối phương? Mà đối phương trở nên tốt. Mình không biết sửa sắc đẹp mình, làm sao mình ảnh hưởng người khác sửa cho nó đẹp. Cho nên, tu tâm, chứ không phải tu lý. Chúng ta tu tâm, dùng tâm, thành tựu. Thằng đã bữa nay không có gì nói hơn. Nói cách sửa sắc đẹp, bạch tâm. Rồi bị nhiệm ra thật. Rồi mọi người sẽ đẹp lên. Tháng năm tôi tới tôi ôm tôi hôn dễ dãi hơn. Phải không? Rồi bây giờ có gì thắc mắc nữa? Trong lúc họ đang đua đòi sửa sắc đẹp, sửa cái lỗ mũi ăn bao nhiêu ngàn mà ông Tám nói nãy giờ không có lấy xu nào hết. Mà một lúc chịu học rồi sắc đôi lỗ mũi không đẹp, không có bóng đâu. Tu đi lỗ mũi nó bóng.